Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Kính thưa tất cả các huynh đệ, như là cái tinh thần của Đức Phật dạy hoặc là trong giáo pháp á, nói cho chúng ta thấy rõ được rằng á, là mình ý thức được cái đời sống của tại gia là một cái đời sống chiếm hữu tư dục, ràng buộc ở trong một cái phạm vi nhỏ hẹp, tù túng, giam cầm. Cho nên chúng ta phát cái tâm xuất gia học đạo là tự nguyện, tự giác và tự cầu tác chứng cái pháp cứu cánh giải thoát. Vậy chúng ta nhận thức sâu sắc á, cái sự ràng buộc hệ lụy và chiếm hữu riêng tư của đời sống tại gia là khổ đau. Cho nên mình tự nguyện, mình phát cái tâm xuất gia. Như vậy cái đau khổ căn bản của cái kiếp người, nói rộng nữa là của tất cả chúng sanh á, thì tinh thần ở trong kinh luật cho chúng ta thấy là từ cái chỗ tham dục là cội gốc của khổ. Kinh Pháp Hoa nói thì chúng ta thấy đó, nguyên nhân có cái khổ, tham dục là cội gốc. Nếu dứt được tham dục, khổ không chỗ nương đổ. Trong kinh Pháp Cú cũng như là các cái tinh thần nguyên thủy Phật giáo đều cho chúng ta thấy rõ được cái nguồn gốc của đau khổ, nói trong hiện tại tức là tham dục, mà nói xét sâu sắc vào cái bản chất á, tức là vô minh, là mê lầm, không có nhận thức rõ được cái sự thật của bản thân mình cũng như sự vật, và sâu thẳm ở trong cái tâm niệm. Như vậy á, là cái tinh thần giải thoát cái đạo Phật á, trước hết á, là ly tham, lìa cái tham dục thì mới có sự giải thoát. Như trong kinh á, A Hàm mà Đức Phật cũng nói rất là kỹ. Phật nói cái người chạy theo cái tham dục, theo cái dục vọng, theo sự tham muốn, mà mong cho cái tâm của mình được yên, được nay yên, tương lai sẽ yên, thì vô hữu thị xứ, là thật là điều vô lý, không bao giờ có. Là cái nghĩa là nếu mà mình không đoạn trừ tham dục, không có lìa dục ái, mà ở bên trong tâm của mình đã dừng hay là đang dừng hay là nay nó dừng lại được á, thì không bao giờ có cái điều đó. Tức là cái tâm mình chạy theo cái dục ái mà mong cho được dừng lặng tịch tịnh là cái điều không bao giờ thật có được. Như vậy thì chúng ta thấy cái tầm dốc quan trọng của giới pháp là giúp cho mình đã dừng lại cái tâm tham dục, tất cả những cái oai nghi và giới luật giúp cho mình dừng lại cái tâm chạy theo cái dục. Nếu mà nói từng cái mức độ thô lần lần đến tế đó, thì ở trong kinh dùng những cái từ dục là chỉ cho thô, tham là tế hơn bước nữa, rồi tiến thêm bước sâu nữa là ái, là sau cùng. Cái mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là cái thô nhất đó, tức là cái dục. Mà mình nói cái nặng nhất của chúng sanh á, trong đó có mình á, tức là ái dục. Cái đó là cái căn bản dẫn mình vào trong cái dòng quay cuồng. Không phải đợi tới khi nhắm mắt chết rồi mới luân hồi, mà trong kinh A Hàm cho chúng ta thấy là luân hồi ở trong ngũ quận. Khi mắt tiếp xúc với hình sắc, hoặc là tốt hoặc xấu, hoặc thô hoặc tế, hoặc xa hoặc gần, thì liền sanh ra cái tâm. Nếu như đẹp vừa ý thì sanh yêu thích, nếu như xấu không có vừa lòng thì sanh ra ghét. Thì vậy cái yêu thích hay là cái ghét bỏ đó thì ở trong kinh nó vẫn nhiếp nó vô một cái là tham ái hết. Chứ không phải ghét là không phải ái, không phải. Ghét cũng thuộc cho ái luôn. Tại vì nó không có thỏa mãn, nó không thích, cho nên nó ghét. Thì như vậy á, là chúng ta thấy là cái tâm của mình nó từ cái hình sắc, xong rồi tới âm thanh, nói sáu trần trước đi, mùi, vị, sự xúc chạm, rồi bao nhiêu những cái ý nghĩ ở trong tâm mình nó quay cuồng, vòng vòng ở trong đó nó không có ra khỏi. Rồi á, cho đến sắc, thọ, tưởng, hành, thức, những cái sự cảm thọ ở trong tâm của mình, những cái suy nghĩ, ý tưởng và cái hướng đến ở trong nội tâm của mình, cũng như cái sự nhận thức, là nó xoay vòng vòng ở trong á, cái tham dục nó ra không khỏi. Mà kinh á, ví dụ giống như là buộc một cái con chó ở vào trong cái cây cột, thì nó đi đứng ngồi nằm, nó ngủ thức, nó làm cái gì vẫn chung quanh cây cột đó mà thôi. Đức Phật nói tất cả chúng sanh á, là từ vô thủy kiếp cho đến nay, tức là không biết hồi nào đến bây giờ, là tập tành theo dục, sống ở trong dục, và mãi mãi đó là đắm chìm ở trong dục, đi đứng nói nín ngồi nằm thức ngủ vân vân đều không ra ngoài cái tâm tham dục. Nhưng mà cái này á là nói cái tâm sâu xa, nói cái chỗ sâu sắc của ái. Mà chúng ta thường thường nhìn á thì mình nghĩ tới cái chỗ là ái dục, tham dục, cái chỗ đó mới nặng. Còn cái bình thường mình đâu có thấy, đâu có chỗ nào đâu. Nhưng mà ở đây á, là nếu mà chúng ta nhìn những cái cấp độ từ thô đến tế, mình thấy rất là rõ. Như ở trong giới luật của chúng ta đó, giới tỳ kheo của mình, mà cái căn bản đại giới đó, tức là nói về cái nặng nhất, cái thô nhất. Mà tiến vào những cái giới á, nhẹ nhẹ hơn, là chẳng hạn như có một cử chỉ hành động hoặc một lời nói gì cũng phạm. Những cái giới nhỏ, tức là cái đó dần dần tế, dần dần tế hơn. Rồi trong cái giới Bồ Tát ấy, tức là móng phải cái tâm, thì cũng là sao? Là cũng bị dính mắc. Nó cũng gieo trở thành cái hạt giống. Như trong duy thức học gọi là chủng tử. Từ cái chủng tử, hạt giống bên trong nó thể hiện ra ngoài, là nó biểu hiện ra ngoài, gọi là hiện hành, thể hiện ra hành động ở trong những cái ý nghĩ, ở trong á những cái suy tư, ở trong á là tưởng niệm của mình, nó biểu hiện ra cái lời nói, ra hành động, gọi là hiện hành, tức là biểu hiện ra hành động. Ở trong nó chất chứa sẵn ha, cho nên gọi là câu sanh phiền não, tức là sanh ra nó đi chung mình. Câu sanh là sanh chung, cái phiền não mà nó sanh chung với mình, sanh ra nó có, không cần ai dạy nữa. Chúng ta thấy cái đó có ai dạy không? Không cần ai dạy hết đó. Phật pháp thì học hoài học không vô, chứ những cái tâm tham muốn người dính mắc này kia đâu có cần học, phải không? Thì chúng ta thấy đó là từ cái chỗ mà thô. Gần gần hơn chút nữa là cái tham. Trước là cái dục, là cái nặng, là kế đến tới cái tham. Tham á thì cũng làm cho mình khổ rất là nhiều. Cũng làm cho mình khổ rất là nhiều. Tham mà mong muốn về mình, chiếm hữu về mình. Cho nên cái chỗ này á, nếu mà chúng ta không thấy rõ cái ý nghĩa này á, thì á là tuy là mình vượt thoát cái thân của mình xuất gia, nhưng cái tâm nó chưa có xuất gia được. Bởi vì cái gia ở đây á, cái gia đình ở đây á, tức là cái sự ràng buộc, hệ lụy, chiếm hữu, ngã sở. Cho nên á, nhiều khi á mình thấy như là mới đi vô tu á, có 2-3 bộ đồ thôi à, hoặc là mình đến nhập hạ đó. Xưa mấy huynh đệ đi nhập hạ vui lắm, đi tới đơn giản có cái đãi nhẹ thôi à. Tới chừng về thì sao? Hồi xưa đi bằng xe xích lô. Cách đây có mười mấy năm á, đi xe xích lô có khi là phải xe lớn đang chở đồ về. Mà mình lúc mình mới vô xuất gia có 2-3 bộ đồ à, không có gì hết á. Nhưng xuất gia thời gian cái sao? Thêm mớ kinh, mớ sách, tăng thêm mấy bộ đồ, phải không? Rồi tăng thêm vật dụng này nọ kia. Mới xuất gia thì đâu có chỗ nào chỗ của mình đâu à. Nhưng mình ở cái đơn đó, hỏi cái đơn của tôi à, chỗ đó chỗ của tôi á, sao lại làm tùm lum tá lai vậy, cử à, phải không? Rồi xong rồi mấy cuốn sách này nè, cái đồ này là đồ của tôi à, tự nhiên sao ai lục ra vậy? Chúng ta thấy là nóng giận lên, phiền não lên Là tại vì đó mình quên cái ý nghĩa ban đầu xuất gia đó, là tất cả các cái vật sở hữu là không phải của mình, tất cả những cái này là của chùa. Thập phương thường trụ tam bảo vật. Bây giờ mình ở đây thì cái chỗ đó là chỗ của mình, nhưng mỗi mốt mình đi thì cái chỗ là chỗ của ai? Mà trước khi mình đến chỗ đó là chỗ của ai? Nhưng mà cái khoảng giữa mình ở là mình nói chỗ đó chỗ của mình. Chúng ta thấy á, là từ một cái nhỏ rồi mình suy xét ra thêm. Mà nếu không khéo á, là mình trở lại cái đời sống chiếm hữu. Nó nói còn học tăng thì nó rộng rộng lớn chút xíu, nó lên chức chi sự hay quản chúng hay là gì đó ha. Lúc đó khác à nha. Mình không khéo là lúc đó khác. Cái bắt đầu cái tâm tham của mình á, nó nhạy bén lắm. Mà nó tinh vi lắm, xảo quyệt nữa. Nó bám vô mấy cái chức vụ đó, mấy cái giả danh đó. Chúng ta thấy rất là rõ. Rồi lớn lên chút nữa, chủ một cái cơ sở hay gì đó, đây là Phật tử của tôi, chùa của tôi, đất này của tôi, xe này của tôi, âm với tiền này là của tôi. Nhưng mà hãy của vậy thì bắt đầu khổ. Của cho nên phải kiếm thêm cho nhiều, phải bảo vệ ra công gìn giữ, thậm chí là có khi ăn không ngon ngủ nguyên suy tư để mà lo cho nó phát triển này kia nhiều. Như vậy là trở lại cái đời sống chiếm hữu, mất đi cái ý nghĩa của xuất gia. Bây giờ đã nói là tiến một cái bước á, là tiến một bước là tế hơn cái bước trước rồi đó, tức là ràng buộc gia đình vợ con là không có rồi đó. Là chủ cái dục đó là mình qua cái bước rồi đó. Bây giờ tiến bước này, bước này bước tham nè, không khéo là mình bậy. Bằng cấp, kiến thức, cơ sở, số lượng Phật tử, rồi những cái sở hữu này kia của mình rất là quan trọng. Và chúng ta thấy Đức Thế Tôn đi xuất gia rồi đó, đúng ra ở nhà là làm là quyền quy thiên hạ, đứng nhất ở trên đời. Rồi đi xuất gia rồi, rồi cái nào của ngài đâu? Sau đó chúng ta thấy cỡ như ngài A Na Luật, ngài Phú Lâu Na, ngài là Đại Ca Diếp, những cái bậc Xá Lợi Phất, thần đồng biện luận mà còn ở trong thai mẹ là người ta đã ngán rồi đó. Vào tu mình thấy cái gì, cái nào của ngài đó loại bỏ được từ cái thô lần lần đến cái tế. Cho nên nhiều khi á, có khi nói vui mấy Phật tử hỏi mình Thành, cái xe này xe của thầy nó, không này của chùa, xe chùa. Hỏi đất này đất của thầy, không cái này đất chùa. Mình xác định rõ giữa cái danh và cái thật, mình xác định rõ. Tuy cái ngôn từ nó là giả danh, nhưng mà khi mình xác định như vậy rồi, tự nhiên mình có cái ý nghĩ nó khác. Mình có cái ý nghĩ nó khác. Mà mình nói là của tôi là tự nhiên ý nghĩ nó khác. Bởi vì cái tâm mình ở Kinh Lăng Già nó là danh tướng vọng tưởng, là ba cái thứ này đó, là nó là gắn chặt cái tâm mình đó. Danh tướng vọng tưởng, chánh trí như như là ngũ pháp trong Kinh Lăng Già. Ở trong Kinh Lăng Già giới thiệu chúng ta năm cái pháp, mà ba cái pháp ở trước này đó là tất cả chúng sanh đó là bị ba cái tên giặc đó nó làm cho mình á rối loạn, nó làm cho mình á dao động, nó làm cho mình á là quay cuồng ở trong ưu bi sầu não. Danh là khi mình nghe một cái danh từ, nghe danh từ cái thì tự nhiên cái mình nghĩ tới cái tướng của nó. Mình vừa nghe nói là cái nhà đó, cái nhà đó đẹp lắm, cái tự nhiên trong đầu mình có cái hình tướng của cái nhà đó, tưởng tượng nó ra làm sao sao đó, cứ tưởng, nghe cái tưởng liền có cái tướng, tướng rồi sao cái bắt đầu tưởng nó như thế nào, mình vô đó ở đó làm sao. Mới vừa nghe tao nói cái nhà đẹp thôi, bỗng nhiên là bắt đầu là vô đó ở rồi đó. Nghe cái danh từ xong rồi cái nó có ra cái tướng ở trong tâm mình, rồi bắt đầu nó tưởng tượng, nó suy nghĩ. Mà nếu như á không có dừng được cái tưởng đó đó thì nó dẫn đi tạo nghiệp. chịu khổ. Tất cả những cái ngôn ngữ âm thanh đó là mình thường thường bị lắm. Chúng ta mới thấy mình bị cái dính mắc á rất là sâu sắc. Mà nếu như có được chánh trí thì mà đến chỗ như chánh trí là thấy rõ được cái tính chất biến đổi vô thường. Thấy rõ được cái tính chất á dai mượn kết hợp giả dối vô ngã, không có cái chủ thể thật sự. Mà nếu thấy rõ được như vậy tức là chánh trí. Mà chánh trí thì nó đưa tới chỗ như tịch tịnh. Còn á không có được cái chánh trí như thì ba cái pháp trước nó dẫn đi vào trong cái dòng luân hồi. Luân hồi á không phải đợi chết rồi mới luân hồi, mà ngay trong á lúc mình còn sống mà luân hồi. Cái tâm tham muốn nóng giận hơn thua phải quấy ganh ghét đố kỵ đủ thứ hết trơn, nó quay cuồng mình, quay cuồng thân tâm của mình, là thân luân hồi, tâm luân hồi ngay trong hiện tại. Nếu thật sự mà chúng ta xét á thì có cái gì là cái của mình để mà mình phải tham chấp? Chiếc áo này đó là của đàn na tính thí. Mỗi một cái hộp cơm mình bưng lên ăn đó, tính thí đàn na. Cái ghế mình ngồi học thiện tính cúng dường. Cái phòng của mình ở cũng do người ta xây dựng. Nếu mà mình đó, có cái được cái chánh trí, mình xét ra thì mới phá được cái tham. Mới phá được cái tham. Cho nên chúng ta thấy cái tinh thần của giới luật đó, nói cho mình biết đó, là của đó, thập phương thường trụ tăng vật. Thập phương tăng tức là của rồi, của chung, của tất cả chư tăng ở trong mười phương. Ai là tỳ kheo đến đều thọ dụng được hết. Mình là một trong số đó à, thành ra của chung của tăng. Chính vì thế mà là những cái điều giới luật đó làm cho mình phá vỡ cái tâm tham. Và bắt đầu nó phá vỡ cái tâm tham tế hơn cái bước hồi nãy thô. Rồi bây giờ á tiến thêm một bước sâu hơn nữa là ái. Chúng ta thấy rõ nha, dục. Tiến thêm một bước tế một chút là tham. Bây giờ tiến sâu hơn chút nữa là ái. Ái này ở trong kinh luận nó phân tích nó rất là sâu sắc, rất là tỉ mỉ, rất là tinh vi, mà nhiều khi chúng ta nhìn không ra. Mình nhìn không ra luôn. Mình đang sống với nó, nó đang á là điều khiển mình, nó đang sai khiến mình, nó đang vận hành mình à, nó làm cho mình sơ dơ xính dính không, thất điên bát đảo. Mà có khi mình cũng không biết bộ mặt thiệt của nó là cái gì. Nhận giặc làm con, yêu thích. Vậy chúng ta thấy á, vậy như thế gian người ta nói rằng là yêu thích cái người đó, thì mình xét thật sự có phải không? Trong kinh A Hàm Ni Gaya, Đức Phật ví dụ hình ảnh rất là đặc biệt và đưa cái thực tế luôn. Có một cái người nam thương thích, thương yêu một cái người nữ, nhưng mà thương yêu rất là nhiệt thành tha thiết sống chết. Nhưng mà người nữ này đó đang ở trong vòng tay của một người nam khác, lúc người này thấy thì còn thương nữa không? Thì lúc đó trở thành thù hận. Thì chúng ta thấy nhan nhản ngoài xã hội đó, nhiều khi thương á bao nhiêu rồi hận bấy nhiêu, càng yêu càng hận, có thể giết hại lẫn nhau. Ngày hôm trước còn là người thương yêu mà ngày hôm sau đó là ly dị, có khi không dòm mặt, thậm chí đó thù hận có khi tới chỗ giết hại lẫn nhau. Cái này là Đức Thế Tôn ở trong kinh đó, khổ ấm. Ngài phân tích kỹ về cái gì? Cái sự ái và cái dục của chúng sanh để chúng ta thấy tận cùng đó. Bởi vì á người ta chỉ nhìn một khía cạnh, một phương diện. Ở đây Đức Thế Tôn cho chúng ta nhìn thấy một cái phương diện khác. Tức là thậm chí á cha con, mẹ con, nhưng mà Nếu mà chạm tới cái lợi ích riêng tư thì lúc đó là sao? Có phiền giận hờn mát nhau không? Còn thương nữa không? Có khi cũng sức mẻ tình cảm, không nhìn mặt nhau nữa, giận nhau. Rồi đó là anh em ruột, có khi cũng vì tài sản đó mà là trở thành ra quán ghét với nhau. Huống nữa là bạn bè người dân. À, cho nên đó, Đức Thế Tôn nói đó, cho chúng ta thấy đó, là chạy lòng vòng từ sáng đến tối. Rồi á, thậm chí là làm việc đầu tắt mặt tối cho đến chịu bao nhiêu khó, chịu bao nhiêu khổ, thức khuya dậy sớm, thậm chí là rơi bao nhiêu nước mắt, đổ bao nhiêu mồ hôi, thậm chí là những giọt máu hồng rơi xuống. Tất cả đó là chỉ vì lo cho cái sinh mạng của mình, lo cho cái cuộc sống mưu sinh của mình. Mà cuộc sống mưu sinh của mình lo để làm gì? Lo cho thân của mình, ái tự ngã, yêu cái thân của mình, tự ngã ái và cảnh giới ái. Tự ngã ái là yêu thương mình, cảnh giới ái là yêu những cái sự vật của mình, chung quanh mình. Giờ đi ra siêu thị, bây giờ sắm quần áo đẹp cho ai mặc? Mình. Rồi đi ra chợ mua thức ăn, lựa đồ cho ngon ai ăn? Mình. Rồi về là chiếc xe, lựa chiếc xe cho đẹp cho ai chạy? Mình. Lựa cái đồng hồ cho đời mới, hàng hiệu cho ai đeo? Mình. Tất cả những cái là cái trọng tâm điểm của nó là ngay chỗ mình. Ái tự ngã, tức là yêu thương chính mình. Đó là phương diện về vật chất. Không biết bao nhiêu khổ và chúng sanh á, người thế gian không biết tu là lòng vòng bao nhiêu đó, cái nhà, chiếc xe, tài sản, ruộng vườn, vân vân. Thấy là cũng là có khi là cả một cuộc đời đó bươn chảy á, mưu sinh, ta nói vật chất và nói tới tình cảm. Vậy giờ giữa đông người, cả trăm cả ngàn người đập cái tên của mình lên, vỗ tay rần rần rần, hỉnh cái lỗ mũi lên. Ai hỉnh? Mình hỉnh. Như chê thậm tệ hết trơn, giữa đông chúng như sụ cái mặt xuống. Mình sụ. Là phương diện tình cảm, mà hãy chiều theo mình, hợp ý mình. Thường thích chơi thân, mà nếu nghịch với ý mình, không hợp, trái ngược vân vân thì sao? Ghét, không chơi nữa, không thích. Mà nhiều khi là biết là cái đó là đúng á, nhưng mà trái ý mình cũng không chơi, giận, không chơi. Hãy thuận theo ý mình thì lúc đó được. Là đó phương diện tình cảm. Tiến thêm mức nữa về sự tu tập, về cái phương diện tu tập. Hồi không khéo là cũng bị cái ái tự ngã mà làm cho chướng ngại cái công phu tu hành của mình. Vô xuất gia ở chùa đó, chùa của tôi á, chùa của tôi á, rồi xong mới sâu sắc hơn chút nữa đó. Pháp môn của tôi, đạo của tôi, pháp môn của tôi, Phật vô lượng pháp môn, pháp nào cũng cứu cánh giải thoát. Chẳng như mình chọn vô cái pháp nào đó, pháp của tôi à, mà pháp tôi cao, còn pháp ông thấp á, pháp tôi sâu, pháp huynh là cạn á, pháp tôi là viên mãn à, còn pháp của huynh là chưa, pháp tôi là chết có chỗ về, pháp huynh chết đi về đâu. Thì chúng ta thấy đó, từ ở trong cái trọng tâm của cái mình á, mà nó gá vô cái nào á, là nó cũng bị vướng mắc vô cái đó hết trơn. Cho nên đem cái tâm đó tu thì ở trong cái ái mà thôi, ái ngã, cái tôi của mình. Tiến cấp độ sâu hơn nữa, chúng ta thấy là thở xưa cũng như hiện nay ở Ấn Độ, ở trên nước mình cũng có hai cái thái cực tu hành đó. Cái người thế gian thì người ta chạy theo dục lạc, tìm kiếm thú vui, lao theo, phóng theo, quay cuồng ở trong đó. Rồi cái người tu á, thì có những cái người á là tránh, trốn tránh dục lạc, khổ hạnh, ép sát, thậm chí là thức không ngủ, nhịn không ăn, ăn ớt hay là ăn dừa, hay là ăn trái cây thôi, không ăn cơm. Hoặc là có những cái trường hợp mà đứng một giò thôi, nhìn mặt trời, như làm đủ thứ hết trơn, cái khổ hạnh, làm những cái gọi là sách ẩn hành quái, tức là quái dị, làm lạ, hiển dị hoặc chúng, làm những cái lạ lạ đó, mê hoặc quần chúng. Chặt cái chỗ này hay lạ lạ nha, lại kiếm mà nghe thấy lạ là thu hút á. Người ta thích cái hiếu kỳ đó, hiếu kỳ đó, thích lạ. Để cho chúng ta thấy hai thái cực, một cái lao theo, còn một cái đó thì căm thù đó. Cái ngoại đạo mà tu khổ hạnh, họ căm thù dục lạc rồi hành hạ sát thân. Rồi đó, tiến thêm một cái nữa là định lạc. Cho nên ngoại đạo đó, ở Ấn Độ tu là không ngoài hai phương pháp, một là định lạc, hai là khổ hạnh. Là khổ hạnh là ta nghĩ rằng nó hành hạ sát thân như vậy đó, thì sau khi chết á thì được sanh về cõi trời, vui sướng, thiên quốc, thiên đường, vân vân. Còn cái định lạc á là tìm cái niềm vui ở trong cái tâm yên định, tránh xa hết những cái thú vui của thế gian, để tìm cái vui ở trong nội tâm của mình. Xét cho kỹ, cái thiền định của Phật giáo khác xa với thiền định của ngoại đạo. Khi mà mình được một chút ít tĩnh lặng, không có dấy khởi vọng niệm, bật hết mọi niệm, tĩnh lặng, mình tưởng đâu chỗ đó là tới rồi, bản lai diện một rồi, chỗ này là tịch tỉnh của niết bàn rồi. Nhưng mà thật ra đó chưa có ra khỏi cái bốn tầng thiền của phàm phu ngoại đạo. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, từ cái ly sanh hỷ lạc, lìa ngũ dục mà nó có được hỷ lạc. Rồi đó, cho đến cái định mà sanh ra được cái niềm vui, thậm chí sâu hơn nữa đó là lìa cái niềm vui mà nó đi tới cái chỗ cái sự an lạc và thâm diệu. Cho tới cuối cùng là xá niệm thanh tịnh đi nữa, cũng vẫn là tứ thiền bát định của ngoại đạo. Xá niệm cái tâm hoàn toàn thanh tịnh luôn, không có cái niệm móng khởi luôn, nhưng mà đó cũng là thiền của ngoại đạo. Rồi có một số người được cái yên định thì thích, cái chỗ này là coi như là gặp mặt tổ sư rồi, thấy không? Cái chỗ này tưởng đâu tới rồi, được chút xíu sáng suốt rồi, rồi thích ở trong đó, đó cũng thuộc về ái, cũng nằm ở trong ái. Ái cái định lạc, yêu thích cái thú vui ở trong định. Cái chỗ này xăm sâu. Hồi xưa Minh Thành không hiểu đó, thì khi mình ngồi mà nó bật được chừng 45 phút không có một niệm nào hết. Rồi cái nhiều khi là những cái công án ngữ lục này kia đó sáng tỏ hết trơn, kinh điển, nhiều khi không cần người giảng nữa, mình tưởng đâu tới rồi, tưởng đâu là coi như là tới nơi rồi. À, có khi là mình lại có khi sanh ra những cái trật cống cao ngã mạn rất là nguy hiểm. Cho nên á là thiền của ngoại đạo đạt tới chỗ phi tưởng, phi tưởng xứ đó, 84.000 kiếp ở trong định á, nhưng mà ra khỏi định rồi đó, tham sân si phiền não vẫn còn nguyên. Cho nên quốc đầu Lâm Phất á, ông ngồi thiền á, chim ở trên trời kêu hót ồn ào, ở dưới cá nhảy, ông động cái tâm ông lên, cái tâm sân, ngay khi mà ông sắp chết đó, thì trở thành con chồn bay, bay trên trời là ăn chim, lặn xuống nước là ăn cá. Và nó đạt đến cái tầng thiền thâm sâu bát định. Thành ra không phải tu thiền mà mình ngồi yên để cho nó yên lặng vậy rồi xong đó là vô định, mà cái định của Phật giáo là khác. Chút xíu chúng ta sẽ tìm qua cái phương pháp, cái định tuệ. Như vậy đó là từ ba cái cấp độ chúng ta thấy: dục là thô, tiến tế là tham, tiến sâu tới chút là cái ái. Mà ái mà nó sâu sắc là cái bản ngã, cái tự thể ái chính mình. Thậm chí sâu hơn nữa là có khi những cái công phu tu tập, những cái kiến thức hiểu biết của mình, những cái tri giải về Phật pháp của mình cũng ái. Mình thấy cái đó là trúng, ai nói cái khác là vậy là trả cài, tức là cũng là một cái loại kiến chấp của ái. rất là nguy hiểm. Cho nên mình học đạo dùng cái từ hư tâm học đạo rất là quan trọng. Để cái tâm rỗng không thì mình mới vào được cái đại đạo, thâm nhập được pháp tánh. Còn như mình có một cái định kiến về một cái gì đó thì coi như là cái tâm mình đóng cửa lại hết, không thể nào tiếp xúc nổi với cái pháp tánh chân thật, như thật tri, như thật kiến. Cho mình có hiểu biết tới cái mức độ nào đó, học tới đâu đi nữa, hiểu tới đâu đi nữa, mà mình chấp vô cái hiểu cái học đó thì cái hiểu biết đó thuộc về sanh diệt luân hồi. Cho nên kinh Thủ Lăng Nghiêm gọi là tri kiến lập trì tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến từ tức niết bàn. Cái thấy biết mà lập cái thấy biết, tức là bám vô cái thấy biết đó, đó là cái thấy biết là gốc của vô minh. Mà cái thấy biết á mà không có bị dính mắc vô cái thấy biết đó thì đó là chính là niết bàn, giải thoát. Như vậy tại sao mà tới cái chỗ mà chúng ta thấy Đức Thế Tôn là học với ngoại đạo là tứ thiền bát định, đã thành tựu cái định rất là thâm sâu vẫn bỏ đi. Tại vì lúc mình vô ngồi thì nó yên định lắm, nó bật hết tất cả chứ không dướng một mấy trần, nhưng mà trở ra tiếp xúc sự việc bệnh nào tật ấy, thấy đẹp vẫn còn thích, thấy ai làm gì sốc hồng chạm tới tự ái sân rầm rầm. Cho nên Đức Phật ngăn cản cái thần thông, nếu mà có thần thông mà nổi sân cái rồi mệt ra, còn hơn bâm nguyên tử. Chúng ta thấy không? Bởi cho nên Đức Phật cứ kêu là đạt được cái cội gốc trước lậu tận thông. Cho nên chúng ta thấy nó thâm sâu những cái cấp độ để mà mình thấy cái tôi bám chắc, cứng chắc vô cái thân của mình là một cái. Cái thứ hai á là bám chắc vô cái tri thức hiểu biết của mình, kiến thức của mình, thành kiến. Cái thứ ba là bám chấp vô cái công phu sở đắc, là mình không thể tiến tới cái chỗ đại đạo được. Bám vô ba cái đó là không tiến, đó thuộc về ái hết. Tức là mình thấy cái chỗ nó yên, nó an lạc, nó thích đó. Cái chỗ đó mình thấy nó nhẹ nhàng, mình thích cái chỗ đó thì cái tâm thích cái chỗ đó là ái đó. Định lạc. Thì như vậy á thì chúng ta thấy là tất cả hoài nghi giới luật của Phật là để phá vỡ cái tham dục. Bây giờ tiến sâu vô một mức á là tới cái định á của Phật giáo chúng ta. Định Phật giáo thì đương nhiên cũng làm cho cái tâm thanh tịnh, nhưng nó không dừng lại ở đó. Bây giờ chúng ta nói cái thực tế ở trong cái cuộc sống. Bây giờ mình có những cái pháp môn tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, và những cái pháp môn mà hiện tại chúng ta đang thực hành. Tất cả pháp môn đó đều giúp cho cái tâm yên định hết, không ngoài mục đích giúp cho tâm yên định. Khi mình nhiếp ba nghiệp thân miệng ý mình vô lời kinh á thì cái tâm mình nó tạm lắng. Trì câu chú cũng vậy, niệm câu Phật cũng vậy. Hay là chúng ta có một cái đề mục ở trong cái pháp tu thiền của mình cũng vậy, là nhiếp cái tâm thanh tịnh trước. Đó là cái cơ sở tiền phương tiện để giúp cho mình đi vào định. Cái chỗ định này á, chúng ta phải xét cho thật là sâu sắc, rất là quan trọng. Hồi xưa á, Minh Thành á cũng học trường Phật học, thì với là rất là nhiều các cái vị giảng sư, pháp sư, và cuối cùng á chọn ra một vị thầy. Và khi học với một vị thầy á là hơn 10 năm, mỗi một ngày nghe pháp 8 tiếng suốt 10 năm. Khi mình nghe như vậy đó, mình á có một phần nào thâm nhập á, hiểu được kinh pháp, thậm chí có những cái là tiến bộ khả quan, thì mình á lại á là lầm tưởng như vậy là chắc là cũng ngon lắm rồi. những cái nhỏ nhỏ nghịch cảnh chướng duyên nó đến là mình có thể là vượt qua được. Nhưng mà sóng thần, những cái cảnh lớn chướng ngại mạnh nó đến, lúc đó mất tiêu hết trơn. Những cái hiểu biết của mình, những cái mà coi như là mình á là học được, không có dính dáng, đem ra xài không được. Cho nên á, mà mình hành mới là phăng lên. Vậy là thầy của mình học với ai? Thì thấy rằng thầy mình học với mấy vị tổ sư, mấy vị cao tăng ở trong Đại Tạng Kinh á. Cho nên học chữ Nho, học chữ Hán để đọc được Đại Tạng Kinh, ngữ lục, những cái bộ thiền sử vân vân ở trong Đại Tạng. Học, đọc được, dịch được. Thì thời gian rồi đó, mình mới phăng lên đi chứ. Các vị tổ này học với ai? Phăng lên nữa. Thì mình thấy các vị tổ đương nhiên là học với Phật. Chứ học với ai? Thì đương nhiên học với Phật. Thì bây giờ Phật thì tam tạng kinh điển mênh mông, bao la như vậy. Thì rốt cuộc thì cái cội gốc nằm ở chỗ nào? Bây giờ đó, nếu như mình bây giờ sanh ra tới 9 đời 10 kiếp, sanh ra lớn lên vừa đọc chữ được, bắt đầu đọc, đọc xong rồi chết, sanh ra trở lại đọc, đọc xong rồi chết, sanh ra lại đọc, 9 đời 10 kiếp cũng chưa hết tam tạng kinh điển của Phật giáo mình, kinh sách đó. Biển thích kinh điển như biển cả, làm sao hết. Bây giờ rốt cuộc giờ mình phải tìm ra cái chỗ căn bản cội gốc nó nằm đâu. Như vậy đó là dựa vào cái sự nghiên cứu của các bậc cao tăng cổ đức, cổ đại cũng như cận đại như hiện đại á, thì các ngài mới phát hiện ra cái bộ Nikaya và bộ A Hàm là có trước 2500 năm, những cái bộ kinh cổ điển nhất của Phật giáo. Thì á, vào trong đó để mà nghiên tầm, mình tìm hiểu, thì mình thấy á là một thời gian thì các cái bậc tôn đức cho mình biết á, trong cái bộ A Hàm nó rút gọn trở lại là cái bộ Tạp A Hàm, được á phân định là đệ nhất nghĩa tất đàn, là bộ kinh Tạp A Hàm, mà Nikaya gọi là tương ưng bộ, tức là từ ở trong cái một cái rút, càng ngày nó càng rút lên, giống như cái đỉnh tháp nhân lên, lên hoài hay càng lên thì nó càng gom trở lại. Khi mà gom lại cái bộ Tạp A Hàm thì mình nghiên tầm ở trong Tạp A Hàm đó, cuối cùng mình phát hiện ra đó là nguyên cái bộ Tạp A Hàm không ngoài ba pháp ấn: chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Nói tiếng Việt là muôn vật luôn biến đổi, vạn pháp nương nhau thành, tâm tĩnh lặng là an vui bậc nhất. Chữ tĩnh này do hỏi chứ không phải do ngã. Là ba cái pháp ấn. Muôn vật luôn biến đổi, vạn pháp nương nhau thành, cái tâm tĩnh lặng là an vui bậc nhất. Cho nên á, là cái chỗ mình thành ở đặt là am pháp ấn. Mình thấy nó quan trọng, đặt cái tên đó luôn, pháp ấn. Nhưng mà từ ba cái pháp ấn này đó rút lại nữa thì trong ba cái pháp ấn, cái pháp ấn chính giữa là pháp ấn chư pháp vô ngã đó, là nó nhất quán xuyên suốt từ tam pháp ấn cho tới ngũ pháp ấn, thậm chí nhất thật tướng ấn của Đại Thừa xuyên suốt là cái chư pháp vô ngã. Mà nói tiếng Việt là dạng sự nương nhau thành, không có cái chủ thể. Thì giờ nói một cách bình dị thôi, bây giờ mình nói chữ duyên sanh vô ngã, duyên khởi tánh không, mình nói cái từ duyên sanh, duyên khởi, duyên sanh vô ngã, duyên khởi tánh không, mình nói riết nó trở thành một cái cái thói quen, và nó trở thành giống như là nó nhàn. Và thậm chí là vì cái từ Hán Việt cho nên mình nói chứ nhiều khi mình không có hiểu nó rõ ràng. Hồi xưa mà chúng ta còn học lúc nhỏ học giáo lý mà nghe tới duyên khởi tánh không cũng không biết cái gì hết đó. Đọc vô giải thích rồi còn lờ mờ, nó không rõ nữa, làm sao ứng dụng tu hành. Thì bây giờ chữ duyên khởi này, duyên sanh này, tức là nhiều thứ nó kết hợp lại, nó dai mượn nương dựa để mà thành. Trong kinh Đức Phật ví dụ giống như ba cái cây sậy, nó dựa với nhau nó mới đứng được. Chỉ cần lấy một cây ra là ngã hai cây kia. Tức là tất cả các pháp, các sự vật trên thế gian này nó dựa vô nhau, nó hình thành, nó nương vô nhau, nó tồn tại. Không có thể đứng một mình, không có gì tự tồn tại độc lập mình, nó dựa vô, nó dựa vô mà nó hình thành. Thì như vậy đó, thì nếu mà nói đơn giản tiếng Việt á, mình dùng cái từ đơn giản là dai mượn. Dai mượn giờ mình thành nói cái trọng điểm, ta không có nói nó rộng ra nhiều lắm, đi thẳng vô trọng tâm đi. Giờ mình buổi trưa đó, hồi trưa đó mấy chén cơm, ba chén, mượn vô. Rồi xong rồi đi vô nhà vệ sinh trả ra, bưng ly nước mượn vô, rồi hồi đó trả ra. Nhưng mà ăn cơm mình nhịn được mấy ngày, nước mình có nhịn mấy bữa, nhưng mà cái quan trọng nhất nhịn không được là thở. Nhịn được không? 5 phút ngưng cái chết liền. Ngưng cái chết liền á là cái trong tất cả sự dai mượn, hơi thở là quan trọng nhất. Cho nên cái chỗ này là chúng ta để ý nè. Bây giờ mình đang nói cái pháp tu để cho cái tâm định đó. Bây giờ Đức Thế Tôn ở dưới cội Bồ Đề giác ngộ cái lý duyên khởi tánh không mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, rõ ràng vậy. Không có sai chạy tơ hào nào hết trơn, kinh luận có bằng chứng rõ ràng. Chúng ta mở Nikaya A Hàm mà rất là rõ, Đức Thế Tôn chứng ngộ cái lý duyên sanh vô ngã tánh không của vạn vật ngũ quận. Thì bây giờ mình thấy rõ là bây giờ dai mượn kết hợp, giả dối thân này chỉ trong một hơi thở không thiệt thôi. Mình hiểu được hết trơn, mình biết hết, mình nói được, mình giảng được luôn. Mà tại sao giờ mình ra mình sống mà nó bất tiêu vậy? Gặp gì thiệt cũng tham, gặp gì trái ý sân, rồi cũng hơn thua, rồi cũng đúng sai hay dở, rồi cũng tranh đấu, rồi cũng phải quấy, rồi vậy là sao? Thì bây giờ làm sao có một cái phương pháp tu để mình giữ cái trí giác tương ứng với sự thật đó hoài không có mất, thì trở thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì Đức Thế Tôn mà gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác á, là cái thấy biết về sự thật nó giữ hoài liên tục không có gián đoạn, mà là chánh đẳng chánh giác, không có bị gián đoạn, không gián đoạn, không xen tạp. Thì làm sao để mình giữ được cái thấy đó hoài cho nó không có mất? Mà muốn giữ cái thấy đó hoài không mất, phải có một pháp môn tương xứng với cái thấy đó. Mà trong tất cả pháp môn đó, trong tất cả phương tiện đó, để mình tu đó, hơi thở là tối thù thắng nhất, không có gì bằng hơi thở. Bởi vì cái hơi thở đó, nó hít vô, nó trả ra, nó mượn vô, nó trả ra, nó làm cho mình đó, nó gần sát ở bên cái duyên khởi tánh không. Mình chỉ cần mình nhìn kỹ cái chỗ đó là nó rõ ràng, nó dai mượn, từng hơi thở rõ ràng dai mượn. Cho nên mình sử dụng cái phương pháp đó là nó đi trực tiếp thẳng vô cái tuệ giác thậm thâm với cội Bồ Đề của Phật, chứ không phải chuyện thường. Chứ không phải nói là hít thở đi cho tâm cho thấy nhẹ nhàng thôi à. Cái đó là cái phương pháp ban đầu thôi. Còn cái chúng ở đây chúng ta thấy là lấy cái quả đức giác ngộ vô cội Bồ Đề sau ba tăng kỳ kiếp, dùng cái hơi thở hiện thực sinh hoạt trong cuộc sống, kết hợp trở lại ngay ở trong khoảnh khắc hiện giờ mình thấy được, rút ngắn tất cả, gom cái quan trọng ở trong cái quan trọng, lấy cái tinh hoa ở trong cái tinh hoa, đem cái chỗ mà thâm thâm nhất, mình trực nhập đi thẳng, cái đó gọi là đệ nhất nghĩa đệ, đi thẳng vô sự thật. Cho nên Đức Thế Tôn mà tứ tất đàn là bốn cái phương thức giáo hóa rộng lớn của Đức Phật á, vì cho người khác á, phá cái tâm á, làm điều thiện, vị nhân tất đàn. Rồi thấy người đó bệnh á, cái bệnh gì thì cho uống thuốc đó, tham dục và quán bất tịnh, hay là sân si quán từ bi để đối trị tất đàn. Rồi đó làm cho người ta phát khởi cái tâm ưa thích, nó bố thí được có phước dữ lắm nha, ha, ăn chay phóng sanh là được trường thọ nha, tất cả nó là khuyến khích cho người ta để mà ưa thích, để mà tu hành. Nhưng mà cái đó, tất cả ba cái đó là phương tiện, thế gian tất đàn, đối trị tất đàn. Còn cái mà quan trọng Đức Thế Tôn nói thẳng là đệ nhất nghĩa đế tất đàn là cái duyên khởi tánh không. Tại sao vậy? Tại vì phá thẳng vô cái ta đó không ai chịu nổi chứ. Không ai chịu nổi cái đó hết. Mà cái người chịu nổi cái đó đó là đại pháp khí, thì đi trực tiếp vô cái trí huệ Phật luôn. Nên bây giờ người ta nè, người ta làm cực khổ này kia nữa, lo cho bản thân của người ta, tất cả những cái đều lo gì người ta hết trơn. Giờ nói thẳng thân người dai mượn ở trong hơi thở rồi đầu dởm, nghe cái gì như là bàng hoàng hết trơn, hụt hẫng hết trơn không à, quýnh ngay thẳng vô cái trọng điểm mà làm sao chịu nổi. Kiểu đó cho nên nó rút vào Đức Thế Tôn vừa giác ngộ là không muốn nói pháp, tại vì cái pháp duyên khởi nó thậm thâm sâu thẳm, cực kỳ sâu thẳm, mà thậm thâm quá mức thậm thâm, ta nói ra cho cái người không có trí không thể tiếp nhận nổi, không thể tiếp nhận nổi, cho nên do dự không muốn nói. Nó quýnh thẳng cái chỗ đó là coi như sập tiệm hết trơn rồi, còn gì nữa đâu. Tất cả những cái người ta này cái quay vô cái trục là cái tôi. Nãy chúng ta nói là nó ăn ngon mặc đẹp ở sang, tình cảm tình yêu rồi địa vị danh vọng quyền thế rồi kiến thức tư duy rồi bao nhiêu, tất cả những cái đó là phục vụ cho cái tôi. Vô quýnh thẳng cái tôi không có dài mượn trong hơi thở, làm sao chịu nổi. Mà cái người chịu nổi đó là đi thẳng vô cái trí huệ Phật, chỗ đó mà chỗ rồi mà đệ nhất nghĩa đế tất đàn là chỗ đó, thầm thầm bát nhã là chỗ đó. Cho nên đó là tại sao mà gì cái cổng chùa mình tam giải thoát môn mà không môn, cửa không là tánh không á, rỗng không á. Tại sao cái bãi bát nhã đó chiếu cái ngũ uẩn dài không rồi như thế có hết không đó, rỗng không, ngũ uẩn là thân tâm là cái tôi. Cho nên mình mới nhìn lại, chúng ta thấy mình mà không thấy cái cội gốc này tu á, tụng kinh kể bao nhiêu bộ, giờ từ đó giờ tôi tụng là 3000 bộ pháp qua rồi đó, phải không? Chị chú mà kể là chị được bao nhiêu ngày là mấy vạn, niệm Phật thì kể là bao nhiêu sâu, ngồi thiền tính là được mấy tiếng. Tất cả đó là cái phương tiện để cho mình thấy về cái chỗ này. Mà muốn thấy được cái chỗ này đó là phải dừng cái tâm trước, cho nên đó là phải có cái phương pháp định tâm. Chỗ đó là cái chỗ tuệ giác ở phía sau. Bây giờ chúng ta có cái phương pháp định tâm tại vì sao vậy? Trong kinh Na Hàm luôn luôn nhấn mạnh cho chúng ta đó, chỉ có tâm yên định mới thấy được sự thật. Cái tâm rối loạn không thấy được sự thật. Ví dụ rất là đơn giản, cái hồ nước của mình ở dưới cặn bã sình bùng, mà nhảy xuống nó quậy hoài ở dưới rồi làm sao? Muốn cho nó trong, nó sáng thì phải sao? Thì mình phải đó dừng, không có quậy nữa. Rồi xong đó phải lặng. Lặng rồi nó phải lắng. Lắng rồi nó trong, trong rồi nó sáng, sáng rồi nó soi, soi rồi nó thấy rõ. Thấy rõ là tuệ. Dừng lại tức là chỉ là định. Cho nên cái tâm của mình mà nó dao động, nó lăng xăng, nó suy nghĩ, nó tính toán, nó lo lắng, nó buồn phiền, yêu thương, giận ghét. Dầu cho có nghe đi cái chỗ tuệ thâm sâu giác ngộ của Phật á, nghe xong rồi nó lọt qua bên kia mất tiêu, bị gì vô đó là cái tâm lo, tâm buồn, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm thương, nghĩ vô đó 100%, nó vô được có 10%. Nhiều khi vô có 2%, có khi 1%, Có khi ngồi vậy chứ nhớ là mới chuyện nãy nhà nói chuyện với ai vậy đó, buồn phiền gì đó, không vô được. Rồi cái tâm lắng động hoàn toàn đó, nó đi thẳng vô pháp tánh luôn. À, thành ra đó là cái phương tiện tối thù thắng là cái hơi thở của mình giúp cho cái tâm yên định. Mà cái tâm yên định rồi nó nhìn nó sâu thẳm, nó nhìn tới tận cùng bản chất của sự thật, lúc đó mới gọi là đại giác, đại triệt, đại ngộ. Còn cái vợ mình cái tiểu giác cũng ngộ, nó tiểu ngộ, ngộ được chút sang hồi mê lại. Không, chúng ta thấy rõ. Thì bây giờ là chúng ta đa số là thực hành phương pháp niệm Phật. Thì Minh Thành á là từ ở trong cái chỗ đó mình thấy được cái chỗ trọng yếu đó, thì chư tổ dạy chúng ta cái phương pháp đó, tùy tức niệm Phật. Tùy tức niệm Phật là niệm Phật theo hơi thở. Bởi vì á lúc trước Minh Thành có ứng dụng cái hơi thở rồi, hơi thở không á quên hoài. Mình cứ hơi thở không nó quên hoài. Mà mình nếu mình lầm cái câu A Di Đà Phật vô cái hơi thở thì nó có một cái chỗ bám trụ vững chắc, chỗ cái lập cước á, nó rất là ổn thỏa, thỏa đáng. Khi mà mình á cái hơi thở mình vào, mình nhận biết hơi thở vào A Di. Lúc hơi thở của mình ra, mình nhận biết hơi thở ra Đà Phật. Hơi thở vào nhận biết hơi thở vào A Di. Hơi thở ra nhận biết hơi thở ra là Đà Phật. Làm liền tại chỗ, ngay giây phút hiện giờ. Hơi thở mình vào A Di, hơi thở mình ra Đà Phật. Hơi thở vào A Di, hơi thở ra Đà Phật. Hơi thở vào A Di, hơi thở ra Đà Phật. Bình thường có gì đó. Nhưng mà cái chỗ thâm sâu là chỗ gì? Nếu mà chúng ta niệm Phật không cũng có kết quả chứ không phải là không. Nhưng mà giúp cho cái tâm mình yên định. Còn ở đây á, mà mình phối hợp với cái hơi thở đó, thì mỗi một hơi thở như vậy, cái câu niệm Phật nó nhiếp cho cái tâm yên định. Mà cái trí của mình thấy rõ mạng là trong hơi thở dài mượn, định huệ nó dung nhiếp ngay trong chỗ đó, học có sai phạm là giới hành nó thành tựu. Tam học trong một hơi thở A Di Đà Phật rất là nhẹ nhàng, rất là đơn giản, mọi lúc mọi nơi mọi chỗ mọi thời khắp tất cả mọi hoàn cảnh, lúc nào mình cũng có thở. Mình chỉ cần nhận biết mình đang thở A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bám trụ rất là vững chắc, ổn thỏa. Chúng ta thấy á, câu A Di Đà Phật á là tỉnh. Từng hơi thở mình điều hòa, mình thấy rõ là thiền. Sự dai mượn duyên khởi tánh không của thân này là giáo. Ngay chỗ đó mà hoàn thành luật, luật nghi là luật. Thiền tịnh giáo luật gồm đủ. Cho nên á, làm sao mà mình có thể vượt thoát được cái dục lạc, đâu phải chuyện dễ. Nếu không có pháp lạc, nếu không có định lạc, nếu không có đạo lạc, làm sao mình vượt thoát khỏi dục lạc? Giống như trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật ví dụ, mình không có niệm thân, không có niệm thọ tâm pháp, mình không có cái pháp môn tu, cái tâm mình giống như là, nó đơn giản như cái ly không. Ai muốn đổ nước gì vô, đổ thuốc độc vô cũng được, đổ nước dơ vô cũng được hết trơn. À, mà mình á có cái pháp mà mình hành, nó giống như cái bình á, có đựng sữa tươi ở trong đó, mà mình còn đầy cái nắp lại. Người ta không chế đồ dơ vào đó được, không có dễ cái nước bẩn vào đó được. Cho nên phải có cái pháp hành. Không có pháp hành không được. Tại sao mình tu bao nhiêu năm mà nó không tiến? Bây giờ tu tới giờ này giờ không biết thực hành pháp nào nữa. Phải chọn cái pháp môn, phải thăng tìm cho tới tận cùng với cội gốc đức giác ngộ của Đức Phật, và cái pháp môn nào để giúp mình mau chóng trực tiếp thẳng tới cái chỗ đó, giác ngộ đó. Và khi mình ứng dụng vô rồi nó an lạc ngay trong cái giây phút hiện tại. Cho nên á, Có một thầy tỳ kheo á, tắm ở bên cái dòng suối. Thầy tỳ kheo này còn trẻ, rất là cường tráng, thiếu niên, dáng vẻ rất là đẹp. Một thiên nữ xuất hiện, nói tại sao thầy còn tuổi thanh xuân đẹp đẽ cường tráng như vậy mà thầy lại bỏ cái thú vui ở thế gian mà thầy đi tìm một cái thú vui phi thời, thầy đi bỏ cái thú vui hợp thời, giờ sao không hưởng thụ cái vui mà thầy đi tìm một cái thú vui phi thời là nó xa xôi viễn vông ở đâu? Lúc đó thầy tỳ kheo mới nói rằng là không có, chính ta mới đang bỏ cái thú vui phi thời để tìm cái thú vui đúng thời hợp lúc đây. Thì thiên nữ này hỏi sao thú vui sao mà đúng thời hợp lúc sao? Đức Thế Tôn dạy cho ta cái phương pháp đó, hiện pháp lạc trú. Đức Thế Tôn dạy cho ta cái hạnh phúc đúng thời, cái hạnh phúc kỳ diệu, cái hạnh, cái sự an lạc mà tất cả mọi lúc mọi nơi, ngay trong cái giờ phút này, hiện pháp lạc trú. Tức là đó, chú cái tâm ngay trong cái khoảnh khắc hiện giờ, ngay cái chỗ đó nó an lạc ngay chỗ đó, chứ không phải tìm cái đối tượng ở bên ngoài để mà có được cái niềm vui. Bây giờ tất cả đối tượng đều thuộc vô thường, biến động. Mà khi đối tượng mà dục lạc truy cầu mà nó biến động, nó vô thường thì mình khổ đau. Còn cái hiện pháp lạc trú là ngay trong cái khoảnh khắc này, ngay cái giờ phút này, tại đây, ngay bây giờ, mình chánh niệm tỉnh giác từng cái hơi thở của mình, từng cái hơi thở của mình rõ ràng nhận biết sự có mặt hiện diện của mình ở trong chánh niệm, thấy rõ cái bản chất của thân tâm này, dai mượn duyên sanh vô ngã, không có bị những cái đó là giả dối, những cái đó ảo ảnh giả dối ở bên ngoài, hình tướng ảo ảnh ở bên trong nội tâm nó lừa dối, nó chi phối, nó tác động. Cho nên ta có cái niềm vui đó đúng thời hợp lúc. Chúng ta tu phải tìm cho ra được pháp lạc, định lạc, thiền lạc hay là đạo lạc. Làm sao mà mình sai xưa ở trong chánh pháp, học kinh sách đó nè, quên ăn, quên ngủ, quên thôi, niềm an lạc ở trong đó, thích thú ở trong đó, say mê ở trong đó. Tịnh lạc khi mình ngồi trở lại niệm Phật, buổi tối lên trên tịnh nghiệp đường, an lạc không muốn xả, rất là an lạc. Khi mình lên tụng giới, tụng kinh, sung mãn pháp hỷ, dạt dào cái niềm vui ở trong pháp. Không những cái thời khóa đó có an lạc, mà ngay ở trong cái đi đứng ngồi nằm, nói đến động tịnh, ngay trong mọi lúc mọi nơi, thậm chí trong từng hơi thở, mình thấy được cái an lạc nó xuất hiện ngay trong cái khoảnh khắc này. Thì khi mình có được cái pháp lạc đó, cái an lạc đó rồi, tự nhiên dục lạc nó rơi rụng từ từ, nó giảm bớt từ từ, từ cái dục, cái tham, từ từ phá luôn cái cội gốc của sanh tử luân hồi là ái, phá vỡ được. Cho nên cái mà duyên khởi tánh không mình, nó phá luôn ba lớp dục tham ái, phá vỡ luôn cái gốc của vô mình, thấy rõ được cái bản chất mình với giai mượn trong hơi thở là phá vỡ cái gốc vô mình luôn, vô mình và ái dục, cội gốc của sanh tử luân hồi, thập nhị nhân duyên. Chúng ta thực hành có phương pháp, có đường lối, có cái tâm chỉ. Phật pháp là thiết thực hiện tại, đến đây mà thấy, không phải trải qua thời gian, đến đây mà thấy. Hành đi, sống đi, thực hiện đi, làm đi rồi sẽ thấy. Ngay trong tự thân của mình chứng kiến, chứng nghiệm, chứng ngộ, tác chứng. Minh nó sanh, trí nó sanh, tuệ nó sanh, giác nó sanh. Sanh đâu? Từng hơi thở, từng cái danh hiệu Phật của mình nó phát sanh. Cái hiệu quả đó mình thu hoạch được, giống như khát nước, uống nước đã khát, đói bụng ăn cơm no liền, mệt ngủ khỏe liền, tu an lạc liền tức khắc. Chứ phải tu mà chết rồi mới được kết quả. Tu mà 20-30 năm sao mới có thành tổ. Đúng cái chánh pháp rồi, ngay đây hiện giờ. Như vậy đó, là cái pháp môn của chúng ta đó, tu hành á, giới nhiếp phục về tham. Định á, chúng ta có một pháp môn, cái tâm mình yên định vô cái công phu, cái pháp của mình rồi đó, nó tiêu diệt cái sân. Rồi từ cái chỗ cái tâm yên định mà mình nhìn thấy cái bản chất của thân này, nó dai mượn trong từng hơi thở đó, từ cái trong cái chỗ yên tĩnh đó mình nhìn mọi sự mọi vật á bằng con mắt tuệ giác vô thường khổ không vô ngã đó, soi thấu cái bản chất á, nhân sanh và vũ trụ nó phát sanh ra cái tuệ. Tuệ đó nó phá vô mình. Khi mà phá vô mình xong rồi, cái dòng móc xích của luân hồi sanh tử nó tan biến. Tan biến là ngay ở trong cuộc sống. Cho nên Đức Thế Tôn nhấn mạnh rất là nhiều, không phải đợi á, phải đi đến cái chỗ nào, mà tỳ kheo ngay trong cái chỗ ngồi thành tựu cứu cánh phạm hạnh, tác chứng giải thoát cứu cánh bất động. Ngay trong á, cái chỗ ngồi, ngay trong cái lúc mà mình dụng công phu tu, kết quả như vậy. Đó là chúng ta thấy giới nhiếp về trừ cái tham. Công phu của mình định phá cái sân. Cái sự quán chiếu của mình về cái lẽ thật đó, đập tan cái si, ba cái dở tung hết, thành tựu tam vô lậu học, bước vào tam giải thoát môn. Đó là xong cái công trình của mình. Cái sự nghiệp đạo hạnh đã thành tựu. Quan tâm diệu tổ, cha mẹ ông bà, chính đời dòng họ nương nhờ. Một người làm phước, ngàn người hưởng, một cây trổ hoa vạn cây thơm. Chúng ta thấy rõ được cái đường lối tu tập của mình. Giữ gìn quay nghi giới hạnh, nhiếp phục dục tham ái, nắm vững pháp môn hành trì, yên tâm vào định. Từ trong cái tâm tĩnh lặng đó quán chiếu bản chất của pháp ấn vô thường khổ không vô ngã, thành tựu cái tuệ giác ngay trong đời sống hiện tại của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta tìm hiểu tới đây. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn